Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với các tin tức online vừa được cập nhật trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút dành cho chuyên mục Đọc báo cùng bạn. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày và phát trực tuyến trên website canthoradio.vn cùng với app Cần Thơ Plus. Báo Sài Gòn Giải Phóng Online thông tin, hôm qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư khen hành động dũng cảm cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thủ tướng xúc động khi được biết các anh Phạm Quốc Luật, Nguyễn Kim Long, Hoàng Anh Tuấn, Đồng Văn Tuấn đã dũng cảm không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, dùng thang leo lên tầng cao và sử dụng búa tạ để đập tường, kịp thời giải cứu các nạn nhân trong vụ cháy. Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương khen ngợi hành động mưu trí, dũng cảm của các anh.
Đây là tấm gương sáng điển hình về tinh thần quả cảm, nghĩa hiệp, yêu thương của con người Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan có chế độ, chính sách, hình thức biểu dương khen thưởng phù hợp, xứng đáng cho những công dân đã có thành tích xuất sắc cứu người trong vụ cháy nêu trên. Bên cạnh đó, Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân hãy tích cực nâng cao tính chủ động trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bình tĩnh xử lý và giúp đỡ nhau khi có sự cố xảy ra. Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành, chính quyền địa phương có chính sách khen thưởng, động viên xứng đáng kịp thời, động viên khích lệ người dân cùng tham gia, hạn chế tối đa các sự cố cháy nổ.
Tin trên báo Nhân dân điện tử cho biết, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, thì ngày hôm nay Quốc hội sẽ dành cả ngày làm việc để thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi.
Dự thảo luật đã được Quốc hội thảo luận cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 tháng 10 năm 2023. Ngay sau kỳ họp, Thường trực Ủy ban xã hội đã chủ trì phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo luật. Đồng thời, tổ chức các tọa đàm chuyên gia để cho ý kiến về một số nội dung lớn của dự thảo luật, tổ chức các cuộc làm việc với các cơ quan có liên quan, gửi văn bản đề nghị chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ ngành có liên quan có ý kiến về nội dung tiếp thu chỉnh lý sơ bộ.
Trước ngày 15 tháng 6, cần phải hoàn tất việc triển khai hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế theo từng lần mua bán vàng. Đây là thông tin được báo VTV Online đăng tải và cũng là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan. Cần tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý điều hành và bình ổn thị trường.
Thay vì có doanh nghiệp cấp hóa đơn điện tử, có doanh nghiệp cung cấp chứng chỉ tự phát hành như hiện nay, việc triển khai hóa đơn điện tử đồng loạt đối với hoạt động kinh doanh vàng, mua bán vàng từ ngày 15 tháng 6 được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao tính minh bạch của thị trường này. Khi xuất hóa đơn, mỗi doanh nghiệp phải có trách nhiệm về nguồn hàng hóa, về chất lượng hàng hóa bán ra. Và như vậy sẽ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Theo Tổng cục Thuế, cả nước hiện đã có hơn 5.800 cơ sở kinh doanh vàng bạc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, chủ yếu tập trung ở các tỉnh, thành phố lớn. Còn đối với các địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, các chuyên gia cho rằng nên có lộ trình phù hợp và có sự hỗ trợ từ cơ quan thuế cho việc triển khai hóa đơn điện tử với các cơ sở kinh doanh vàng.
VTV Online thông tin, việc tăng nhanh diện tích trồng sầu riêng đang tiềm ẩn nhiều rủi ro cho bà con nông dân trong những năm tới nếu như thị trường lớn giảm nhập khẩu. Năm 2023, cả nước đã xuất khẩu khoảng 600.000 tấn sầu riêng đạt giá trị hơn 2 tỷ 200 triệu đô la. Và 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Có thời điểm giá sầu riêng tiến đến gần mức 200.000 đồng một ký và đây cũng là nguyên nhân khiến cho nông dân ở nhiều nơi ồ ạt mở rộng diện tích trồng.
Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, diện tích sầu riêng của Việt Nam đã tăng gần 5 lần, cụ thể từ 32.000 ha vào năm 2015 đã lên hơn 150.000 ha vào năm 2023, tương ứng với sản lượng từ 366.000 tấn lên hơn 1,2 triệu tấn. Nhằm giúp nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ, Bộ Nông nghiệp đang đàm phán để trái sầu riêng đông lạnh xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc và xuất khẩu trái tươi sang Ấn Độ.
cập nhật từ Sài Gòn Giải Phóng Online theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị MAOR. Từ kinh nghiệm thực tiễn dự án tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, thời gian tới thì MAOR sẽ tập trung nguồn lực thu xếp nguồn vốn để triển khai các dự án metro đang chuẩn bị đầu tư.
Theo đó, MAOR sẽ tăng cường quản lý công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu, thương thảo hợp đồng với các nhà thầu, ứng dụng công nghệ BIM trong công tác thiết kế, quản lý dự án từ khâu thiết kế, quản lý thi công xây dựng để kiểm soát chất lượng, tiến độ và chi phí thực hiện. Hoàn thành dự án tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương và công trình kết nối đồng bộ tuyến metro số 1 và số 2 tại khu vực nhà ga Bến Thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Song song đó thì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải đường sắt đô thị theo kết luận số 49 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Ở nhóm nữ giới từ 11 đến 18 tuổi, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử là 4,3%, kèm theo đó là các hệ lụy về chất lượng giống nòi. Thông tin trên được đưa ra vào ngày hôm qua tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, với thông điệp bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá, và cũng là thông tin được báo Tiền Phong Online chuyển đến bạn đọc.
Chương trình do Bộ Y tế phối hợp Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam tổ chức. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, WHO nhấn mạnh Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2024 là diễn đàn để giới trẻ trên toàn thế giới yêu cầu ngành công nghiệp thuốc lá ngừng việc nhắm tới trẻ em, thanh thiếu niên bằng những sản phẩm có hại cho sức khỏe. Kêu gọi chính phủ các nước thực hiện các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá mạnh mẽ, bảo vệ các em khỏi tác động của việc quảng cáo thuốc lá, bao gồm cả việc tiếp thị qua mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số.
Thời gian gần đây, tình trạng bạo lực học đường liên tiếp xảy ra trong và ngoài trường học, bộc lộ tính chất nguy hiểm nghiêm trọng. Đáng lo ngại, lý do dẫn đến bạo lực đôi khi chỉ là những va chạm nhỏ trong lúc học sinh chơi đùa, trên đường đi học, nói xấu nhau trên mạng xã hội. Điều này đã tạo tâm lý bất an cho học sinh, phụ huynh, gây nhức nhối trong ngành giáo dục. Bài phân tích trên báo Nhân dân Điện tử đề cập vấn đề này.
Điều đáng lo ngại hơn là có tình trạng nhiều học sinh chứng kiến cảnh bạo lực học đường nhưng lại không can thiệp mà còn cổ súy, quay video rồi phát tán lên mạng xã hội. Xem những clip này, nhiều người càng thêm xót xa, phẫn nộ. Trong các kiểu bạo hành thì bạo hành tinh thần để lại hậu quả nặng nề. Học sinh bị bạo hành tinh thần trong một thời gian dài sẽ bị sang chấn tâm lý, tỏ ra sợ sệt, mất tự tin, rơi vào tình trạng rối loạn giao tiếp giữa bạn bè, gia đình và xã hội, ảnh hưởng đến kết quả học tập. Vì vậy cần có những biện pháp phòng ngừa để tránh hậu quả đáng tiếc.
Các chuyên gia tâm lý khuyến cáo, cha mẹ cần thường xuyên phối hợp với nhà trường để theo dõi quá trình học tập và sinh hoạt, giáo dục cho học sinh kỹ năng cần thiết phòng tránh bạo lực học đường. Đa số các em đều không dám thông báo với cha mẹ về việc mình bị bạo hành bởi vì xấu hổ, vì sợ bị bạo hành tiếp. Vì vậy, các thầy cô giáo nên động viên khuyến khích học sinh chủ động báo ngay cho nhà trường và gia đình khi bị bắt nạt hoặc thấy bạn bị hành hung.
Để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng này, rất cần sự chung tay của toàn xã hội, nhất là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các ngành các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội để xây dựng môi trường giáo dục nhà trường, môi trường gia đình và xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho học sinh phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ, tâm hồn và đạo đức.
Chương mục đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả tuần mới làm việc thành công.